Tự tâm từ xưa đến nay vắng lặng là đốn ngộ, tích tâm không chỗ được là đốn ngộ, tích tâm là đạo, đó là đốn ngộ, tích tâm chẳng có, chẳng chỗ trụ là đốn ngộ. Đó, còn pháp ngộ tâm, tâm không sở đắc là đốn ngộ, biết tất cả pháp là tất cả pháp, đó là đốn ngộ. Nghe nói không mà không chấp không, tức là chẳng chấp, chẳng không là đốn ngộ. Nghe nói ngã mà không chấp ngã, tức là không chấp không ngã là đốn ngộ. Không bỏ sanh tử mà vào niết bàn là đốn ngộ. Đó, đây ngài giải cái ý nghĩa đốn ngộ nó rất là đầy đủ. Tự tâm từ xưa đến nay vắng lặng, biết rõ tự tâm từ xưa đến nay vắng lặng là đốn ngộ. Đó. Như vậy thì quý vị thấy tâm mình đứng về mặt động, mặt sinh diệt thì gọi đó là thức. Thức đó nó tạo nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử, nghiệp lành, nghiệp dữ, cho nên có sanh các quả lành, quả dữ, vì vậy mà không phải đốn ngộ. Còn biết rõ ràng tự tâm mình vắng lặng, khi không có giới niệm phải quấy hơn thua tốt xấu, tâm vẫn lặng yên, không có động mà hằng tri giác, thì biết rõ tâm mình như vậy, đó tức là đốn ngộ. Tức tâm không chỗ được là đốn ngộ, tức chính cái tâm đó nó không có hình tướng, nó không có một cái thể cụ thể bằng vật chất, thấy rõ nó không có hình tướng, như vậy đó là đốn ngộ. Bởi vậy lục tổ mới nói vô tướng là gì? Là thể. Đó. Cái chỗ vô tướng là thể, bởi vì tâm không có tướng, cho nên lục tổ thấy được cái chỗ đó mới nói bản lai vô nhất vật đó. Thấy được cái chỗ vô tướng đó mới nói bản lai vô nhất vật, đó là đốn ngộ. Tức tâm không chỗ được là đốn ngộ. Đó. Tức tâm là đạo, đó là chỗ là đốn ngộ. Nghĩa là tâm nó là đạo, nhiều khi mình hỏi đạo, hỏi tâm đủ thứ hết, nhưng mà đối với trong nhà thiền, tâm tức là đạo, chứ không có gì khác. Bởi vậy, ngày gì? Bình thường tâm thì đạo đó. Nhớ ngày gì không? Nam Tuyền, bình thường tâm thì đạo. Như vậy thì tâm bình thường đó là đạo chứ gì? Cho nên đốn ngộ là thấy tâm bình thường, tức là thấy đạo. Nhớ mấy cái từ này để cho chúng ta không có lầm. Tại sao nói tâm là đạo? Tâm tức không chỗ trụ là đốn ngộ. Tâm nó không có dính, không có kẹt một chỗ nào hết, đó là đốn ngộ. Còn pháp ngộ tâm, tâm không sở đắc là đốn ngộ. Còn có pháp ngộ tâm, mà thực ra cái tâm là cái không sở đắc, đó là đốn ngộ. Đó. Quý vị mới nhớ dĩ vô sở đắc cố của Bát Nhã đó, phải không? Đó là đốn ngộ đó. Biết tất cả pháp là tất cả pháp, đó là đốn ngộ. Vì sao biết tất cả pháp là đốn ngộ? Ví dụ những cái nhà học giả ta thông thạo tất cả sự vật, danh tướng gì người ta cũng thông hết, đốn ngộ chưa? Ở đây biết tất cả pháp mà không có một niệm nào để chia chẻ phân biệt, pháp là pháp, tâm là tâm, như vậy đó là đốn ngộ. Chứ mà biết tất cả pháp rồi ra phải phân biệt cái này tên gì, kia tên gì, lăn xăng lộn xộn, thì cái đó chưa phải là đốn ngộ. Biết tất cả pháp là tất cả pháp, nó là như vậy, là đố ngộ. Nghe nói không mà không chấp không, tức là chẳng chấp chẳng không, là đố ngộ. Nghe nói không mà không có mắc kẹt bên không và bên chẳng không, đó là đố ngộ. Nói gọn cho dễ hiểu. Nghe nói ngã mà không chấp ngã, tức là không chấp không ngã, là đố ngộ. Ngã và vô ngã, hai đó đều không mắc kẹt hết, là đố ngộ. Không bỏ sanh tử mà vào niết bàn, là đố ngộ. Ngay trong cái dòng sanh tử này mà được vào niết bàn, đó là đố ngộ. Chỗ này tôi nói gọn lại cho quý vị nhớ kỹ, bởi vì chúng ta tu cái chỗ này nó khác với cái giáo lý nhị thừa. Giáo lý nhị thừa thì dạy chúng ta bỏ cái chấp ngã để tu cái pháp vô ngã, phải không? Như vậy thì bên này là ngã, bên này là vô ngã. Ở đây nói đó là chưa phải đố ngộ. Đố ngộ là kể cả cái vô ngã cũng không có nữa. Không có chấp ngã mà không có cái chấp vô ngã thì như vậy mới đố ngộ. Thì nếu còn bên này ngã, bên này vô ngã là còn hai bên. Mà còn hai bên chưa phải là đố ngộ. Đó. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì mới thấy cái chữ đố ngộ ở đây chỉ cho chúng ta biết rằng không còn mắc kẹt ở hai bên. Bởi vậy, Lục Tổ ngài nói lý đố ngộ, ngài nói làm sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diệu mục thượng tạ minh, không mắc kẹt hai bên này, thì đó là cái bản lai diệu mục hiện, chứ không có xa, không có lạ. Như vậy thì không bỏ sanh tử mà vào niết bàn là đố ngộ. Như vậy, không bỏ sanh tử mà vào niết bàn, bởi vì bên nhị thừa thì vào niết bàn thì xả ly sanh tử. Xả ly sanh tử mới vào niết bàn. Đây mình ngay trong sanh tử mà thấy, mà biết, mà sống được với niết bàn thì đó là đố ngộ. Bây giờ quý vị thử một ngày nào đó quý vị kiểm coi ở niết bàn được bao nhiêu phút. Niết bàn là chỗ nào? Niết bàn là chỗ nào? Nghĩa là khi tâm không có niệm sinh diệt thì lúc đó được niết bàn. Như vậy thì ngồi thiền 6 tiếng đồng hồ chỉ xin được chừng 2 tiếng thôi. Phải không? 2 tiếng mà không có nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu gì hết, lặng lẽ, thì như vậy 2 tiếng là 2 tiếng niết bàn rồi. Như vậy thì mình trong cái cuộc sống hiện tại vẫn có niết bàn, vẫn thấy niết bàn, chứ không phải đợi tu cho tới diệt tịnh định rồi bỏ thân này nhập niết bàn, xa quá, phải không? Cho nên cái đó gọi đó là tiệm, còn đây gọi là đốn, đốn là như vậy.